Nam mô A Bổn Sư Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ ba, ngày 8 tháng 12 năm 2020. Chúng ta đang ở tại tổ đường tu viện Trúc Lâm để có lớp học Phật Pháp cho chúng xuất gia tại tu viện. Và chúng ta đang học nghi thức công phu sáng theo truyền thống với chủ đề là sen nở ban mai, kỳ thứ ba. Hôm nay là kỳ thứ ba. Thưa đại chúng, mình... Khi mình nói đến thời công phu thì mình nói đến năm đệ Lăng Nghiêm. Nhưng mà bởi vì năm đệ Lăng Nghiêm có liên quan đến cái một quyển kinh rất là quan trọng ở trong Phật giáo Đại Thừa, đó là Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Mà Kinh Thủ Lăng Nghiêm nói cho đủ chữ phải là 19 chữ. Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm. Thủ Lăng Nghiêm là chúng ta gọi tắt, hay là có khi gọi là Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm. Còn nếu chúng ta nói đủ thì 19 chữ. Và bộ kinh này không phải chỉ có năm đệ Lăng Nghiêm như chúng ta thấy trong thời công phu sáng của mình, mà là một bộ kinh dày gồm tổng thể là 10 quyển. Và cái cốt yếu của quyển kinh này là chỉ thẳng mọi người phải nhận cho được cái chân tâm thường hằng ở nơi mình. Sở dĩ chúng ta trôi lăn khổ đau là tại vì chúng ta hay bị phan duyên theo những cái cảnh trần bên ngoài. Cho nên trừ khi nào chúng ta trở về được với cái tâm thanh tịnh của mình thì mình mới thể nhận được cái Phật tánh, cái chân tâm của mình, Buddha's nature. Ngày nào mình còn nhìn ra ngoài, mình chạy theo cảnh duyên bên ngoài, thì ngày đó mình vẫn còn khổ. Còn khi nào mình trở về được với chân tâm của mình, đây là những cái từ rất là Phật học. Và chân tâm hay là Phật tánh hay là viên giác tánh vân vân, những từ đó để chỉ cho gì? Để chỉ cho Phật tánh hết. Để chỉ cho cái true mind của mình hết. Chân tâm là cái true mind. Phật tánh là Buddha's nature. Tức là mình trở về được với cái đó. Thì trong kinh điển thường dùng những từ như là chân tâm, Phật tánh, vân vân. Thì ở trong này thì Đức Phật nói là cái chân tâm thường hằng, hay là cái tâm vắng lặng tĩnh yên của mình. Đó. Thí dụ như mình có được một cái tâm bình lặng thì mình không bị cảnh duyên gì nó chi phối. Dù vui buồn nó đến, mình vẫn nhận và mình vẫn tiếp mọi việc, nhưng mà không bị vui buồn theo nó, không bị khổ đau theo nó. Thì cái đó gọi là Lăng Nghiêm, hay là Thủ Lăng Nghiêm. Bởi vì cái chữ Thủ Lăng á, nó có nghĩa là rốt ráo, completely. Chữ Nghiêm nghĩa là bền chắc, solidity. Khi nào mà mình sống được với cái đó là một loại, nó là một loại samadhi, nó là một loại chánh định, nó là một loại concentration. Nếu mà nói đúng hơn là chữ samadhi là chánh định, mà chánh định là gì? Là kiên cố lắm. Very solidity. Very solid. Cái này là cái ultimate, là cái chỗ mà rốt ráo đó. Cho nên chúng ta thường trong Phật thì mà kinh này á, 19 chữ này á, thì chỉ có cốt lõi là ba chữ sau là Thủ Lăng Nghiêm. Tiếng Phạn gọi là Surangoma. Và nó là tên của một loại định. Nó là tên của một loại định. Và người Trung Hoa đã dịch cái chữ Thủ Lăng Nghiêm là nhất thiết sự cứu cánh kiên cố. Nhất thiết sự là gì? Là tất cả mọi việc. Cứu cánh là rốt ráo. Kiên cố là gì? Là bền chắc. Tất cả mọi sự việc đều rốt ráo viên mãn nhờ mình có được cái định này. Là tên Thủ Lăng Nghiêm nghĩa là định viên mãn rốt ráo, solidity samadhi. Và cái định này á, nó là cái chỗ sâu kín, không phải dễ gì mình có thể đạt được. Cho nên đem cái ví dụ khó thấy, khó nhận như là cái đảnh của Phật. Nó là cái chuyện rất là sâu kín, cho nên gọi là mật nhân. Ai tới đó, nó gọi là mật nhân. Cho nên đây là những cái ví dụ đó. Mà hãy mình được cái định này rồi đó, thì mình chứng được. Người nào có được cái định này thì chứng được cái liễu nghĩa, tức là gì? Cái absolutely, absolute meaning, the true meaning. Gọi là tu chứng liễu nghĩa. Nhớ là cái chỗ mình tu chứng ở đây là cái chỗ tu chứng là tu và đạt được cái chỗ liễu nghĩa, chứ không phải là những cái phương tiện nữa. Mà đây là cái chuyện nói là cái chuyện rốt ráo. Mà người nào có cái định này rồi á, thì ứng dụng mọi cái hành động trong cuộc sống này một cách rất là linh động, gọi là gì? Chư Bồ Tát vạn hạnh. Mình không phải mình có cái định này rồi mình vô rừng mình ở. Mình có cái định này rồi thì mình có thể sống ở trong cuộc đời này, làm tất cả mọi việc mà giống như chư, các hạnh của chư. Không phải là một hạnh mà là vạn hạnh. Vạn hạnh là gì? 10,000 of activities or actions. Mình không có bị ngăn ngại, cái gọi là chư Bồ Tát vạn hạnh. Hay nói cách khác là các vị Bồ Tát muốn có được cái việc làm vạn hạnh thì Bồ Tát đó phải có định của Thủ Lăng Nghiêm. Bây giờ ví dụ ha, bây giờ tâm mình định rồi đó, mình đi chợ, mình làm việc gì, mình không có bị dao động. Còn tâm mình mà còn bị dao động, tại sao mình còn dao động? Vì mình chưa thấy mọi việc nó chỉ là vô thường, là tạm bợ. Cho nên mình còn gây hấn, mình còn dính mắc. Còn khi mình thấy tất cả mọi thứ chỉ là phương tiện trong cuộc sống, hay là nói cách khác chỉ là tạm thôi. Ví dụ như giờ ai đó nói thương mình, mình biết là tại vì người ta thương mình là tại vì hôm nay mình dễ thương, mình hiền, mình có một cái nét gì đó để cho người ta nhận người ta thương. Nhưng mà cái tình thương, tình cảm đó nó dễ thay đổi không? Có thể thay đổi nếu mà hôm nào mình không còn đúng như ý họ nữa. Thời đến bây giờ họ có nói thương mình, dạ mô Phật cảm ơn. Rồi bữa nào vì họ nói mình cảm ơn vậy cho nên bữa nào nó họ ghét mình cũng cảm ơn. Tại mình biết rồi, ngay từ đầu là mình nhận ra rồi. Cái thương này chẳng qua là thấy ở cái mặt này chờ thương. Mai mốt lỡ tôi dở quá, tôi lòi cái mặt xấu ra cái là anh ghét. Không, cho nên người mà có được cái đó gọi là có được cái Thủ Lăng Nghiêm định, kiên tất cả mọi sự việc kiên cố. Cho nên đó, Thủ Lăng Nghiêm là cái pháp, Thủ Lăng Nghiêm là cái pháp, là cái meditation, là cái samadhi. Khi mình có được rồi đó thì mình sẽ ứng dụng. Người nào có được Thủ Lăng Nghiêm thì người đó liễu tất cả nghĩa, người đó hành tất cả mọi việc làm của Bồ Tát. Và cái chỗ đó khó ai nhận biết, nó sâu kín như là Như Lai mật nhân, nó khó thấy như là đảnh của Phật. Cái nghĩa của cái câu, cái đề kinh là vậy đó. Còn nói đơn giản thôi, kinh Thủ Lăng Nghiêm là kinh gì? Nói về tâm kiên cố không lay động. Chân tâm kiên cố không lay động. The true mind, that very solid. Thì người nào mà có được cái định này thì đi vào trong đời không có bị ảnh hưởng. Ví dụ như mình đã chứng được cái định của, thấy được á, tiền tài danh vọng là tạm bợ, thì ai có mang danh vọng tới dụ mình cũng không dính. Ai có mang lợi dưỡng tới dụ mình cũng không dính. Còn hễ mình còn ham lợi dưỡng, mình còn ham danh, thì người ta tới người ta dụ mình tùy theo cái mình thích. Thì như vậy chúng ta chưa đủ cái định lực. Ví dụ như bây giờ mình là một người tu, mình hiểu được cái mục đích tối thượng của người tu là gì, thì sống ở trong chúng, lỡ người ta không có tốt với mình một chút, hay là người ta không có thương mình một chút, mình không bị những cái đó nó lay động. Thậm chí mình thấy bây giờ là chúng thương cái vị mới tu hơn, mình cũng thông cảm thôi, đúng rồi, em nó mới xuất gia, nó cần sự hỗ trợ, cho nên đại chúng thương em nó. Mình nghĩ được như vậy đi là mình chứng được cái liễu nghĩa rồi đó. Tại sao mình phải ganh? Tại sao mình phải ganh tị? Tại sao mình phải dèm pha như vậy? Cho nên mình mà có được cái định đó thì nhất thiết sự gì mình cũng có được cái pháp để mình chuyển hóa nó hết, gọi là chứng được cái liễu nghĩa. Và cái chỗ đó đâu cần phô trương, đâu cần chỉ bài gì đó, tại vì nó là cái chỗ sâu kín tu tập của mỗi người, gọi là Như Lai Mật Nhân. À, mà mình ứng dụng tất cả các việc làm trong cuộc sống, gọi là Chư Bồ Tát Vạn Hạnh. Cho nên ngay cái đề kinh thôi là mình thấy cả một pháp tu. Đó thì mình nói sơ sơ về cái nghĩa của cái đề tựa. Vì mình không phải là học kinh này, mình chỉ nói sơ vì cái thời Công Phu Sáng chúng ta nó có một cái phần Thủ Lăng Nghiêm nằm ở trong này. Cho nên chúng ta nói cái đề tựa để cho đại chúng biết, còn ai muốn biết kinh này, Phật dạy chân tâm như thế nào, hàng phục những cái vọng tâm như thế nào, thì trong kinh Thủ Lăng Nghiêm có nói rõ. Mà nhất là cái phẩm gọi là gì? Hàng phục 50 ngũ ấm ma, nhớ không? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, 5 cái ngũ ấm này nè. Và mỗi một cái ấm này nó có 10 thứ ma. 5 lần 10 là 50. Cho nên trong cái bộ kinh Lăng Nghiêm này có nói về cái đó. Rồi chúng ta tu á, chúng ta biết nhờ lời Phật dạy vậy, cho nên những cái gì nó hiện khởi mình biết, à này là gì, nó thuộc về sắc, nó thuộc về thọ, nó thuộc về tưởng hay là cái gì. Và thậm chí mình còn gọi đúng tên của nó. Mà hễ mà nó hiện lên mình gọi đúng tên nó thì nó làm gì? Nó biến mất. Nó biến mất. Cho nên phiền não nó khởi lên mình gọi đúng, đây phiền não ganh tị nha, thì cái ganh tị nó bắt đầu nó làm sao, nó hổ thẹn, nó bị điểm mặt rồi. Tu mà còn ganh tị, nó bị điểm mặt rồi. Tu mà còn hờn giận, chuyện bưng khuớ, bị điểm mặt rồi thì nó làm sao? Nó bị tàm quỷ, nó bị lộ nguyên hình thì nó tự nó mất. Cho nên cái định đó, nhờ cái định đó sáng suốt tĩnh lặng, phải không? Sáng suốt tĩnh lặng gọi là mật nhân đó. Và cái chỗ đó sâu kín lắm. Cho nên trong kinh dùng chân tâm thường trú nè, thể tánh tịnh minh nè, đó mấy cái tên này, mấy cái chữ này là trong kinh Thủ Lăng Nghiêm có. Chân tâm thường trú là gì? Your pure mind always there. Nhưng mà lâu lâu mình bị tainted, bị mờ luôn đó. Cũng giống như bầu trời, thí dụ như nó mặt trăng vẫn sáng đúng không? Nhưng mà lâu lâu nó mình không thấy trăng là tại cái gì che? Tại mây. Chứ đâu phải tại trăng nó không sáng đâu. Trăng lúc nào nó cũng sáng. Nhưng mà lâu lâu mình không thấy được trăng là vì mây che, chứ không phải là trăng nó có mờ có sáng. Hiểu không? Thì cái true mind của mình đó, nó always shining. Nhưng mà lâu lâu mình không thấy được, mình bị nhiễm ô, mình bị phiền não là vì nghiệp lực nó che. Mà nghiệp lực là tượng trưng cho mây. Còn chân tâm của mình là tượng trưng cho trăng. Cho nên cái một vị thiền sư của Việt Nam nói đó, ngàn trăng ngàn mây, ngàn nước ngàn trăng hiện, mấy dặm không mây, mấy dặm trời. Tức là chỗ nào không có mây, bao nhiêu dặm mà không có mây thì lúc đó mình sẽ thấy bầu trời trong sáng. Mấy dặm không mây đó, không mây, mây là tượng trưng cho nghiệp, bầu trời sáng trong là tượng trưng cho chân tâm của mình. Ví dụ như mình ở trong chùa nè, mỗi ngày mình ăn cơm chay bình thường vậy thôi, mình sống bình lặng lắm. Lâu lâu cái tự nhiên ai cho mình đồ ăn ngon quá trời ngon, cái bữa khác cái mình bị dính mắt, nói trời sao không có đồ ăn ngon nữa. Cái mình mới nhớ là mình ăn cơm chay bình thường, cơm rau đó là mỗi ngày, đó là chuyện thường của mình. Còn lâu lâu mình được đãi đó là chuyện lâu lâu thôi. Mà mình cứ ăn ăn cơm thường thì mỗi ngày không sao hết, mà bữa nào được ngon cái mai nhớ nó. Giống như cái chú tiểu mà ở trên núi đó, nhớ không? Không biết gì hết, cho nên tâm chú bình an mỗi ngày sống với sư phụ. Một ngày nọ sư phụ dẫn xuống núi, cái bây giờ chú biết xe cò, xe đạp là gì, xe Honda là gì, cái nhà là cái gì. Cái tới hồi chú gặp cô con gái, chú hỏi sư phụ, sư phụ cái đó là cái gì vậy? Sư phụ nói con cọp đó con, nó dữ lắm đó. Rồi thì chú về chú buồn, chú không ăn cơm, chú không tụng kinh nổi, chú nói chung là chú rủ rượi hết. Cuối cùng sư phụ nghĩ chú này bị bệnh, vô hỏi con có bệnh gì nói cho sư phụ nghe. Chú ngồi dậy chú nắm tay chú nói sư phụ ơi con nhớ con cọp đó quá. Thấy không? Cái chân tâm đó không có còn thường hằng nữa. Cho nên cái chỗ gọi là, cái chỗ gọi là chân tâm thường trú, nó thường trú là gì? Nó permanent there. Phải không? Chân tâm thường trú. À, thể tánh tịnh minh đó là gì? The nature of your mind always pure and clear. Thì những cái từ đó là để chỉ cho Phật tánh của mình hết. Nói cách khác là thủ lăng nghiêm. Còn kinh Viên Giác thì gọi là viên giác tịnh minh. Cho nên kinh điển Đại Thừa dùng những cái từ khác nhau, nhưng mà cuối cùng để chỉ cho cái đó. Cũng giống như kinh Pháp Hoa thôi. Cái viên ngọc mà để trong cái áo đó, không? Rồi cái người đó tưởng mình là nghèo, tới hồi mà được phát hiện là cái mình có cái viên hột xoàn nằm ở trong cái áo mình, thì cái viên ngọc đó là gì? Đó là cái chân tâm của mình. Mình không biết. Đại khái là vậy. Thì mình nói sơ qua cái đề tựa rồi. Đại Phật đảnh Như Lai mật nhân tu chứng liễu nghĩa chư Bồ Tát vạn hạnh thủ lăng nghiêm. Đó là tên kinh. Và 19 chữ đó, quan trọng nhất là ba chữ cuối, thủ lăng nghiêm. Vì thủ lăng nghiêm chính là tên của một cái chánh định đó. Kiên cố, bền chắc, kiên cố, rốt ráo, nghĩa của nó là vậy đó. Người nào mà có được cái định đó rồi thì tam giới ra vào độ chúng sanh, không có bị những cái trần cảnh nó lôi cuốn. Vậy thì trong cái bản kinh này á, cái duyên do, cái nhân duyên mà Phật nói kinh này là do ngài A Nan bị một cô nữ tên là Ma Đăng Già. Ma Đăng Già là chữ phiên âm từ tiếng Phạn là Mát Ganh Ta, thì mình mới đi âm lại là Ma Đăng Già. Giờ bây giờ thì có nhiều người ta chọc á, ta nói mấy người nào mà dụ người tu là Ma Đăng Già. Tại vì cô này cổ dụ người tu, đó là dụ ngài A Nan, rồi suýt nữa là ngài A Nan bị phạm giới. Hiểu không? Ngài A Nan bị cái cô này dùng một cái thần chú của tà để làm cho ngài A Nan mê mẩn và sắp sửa bị phạm giới. Thì Đức Phật mới sai ngài Văn Thù Sư Lợi mang cái chú Lăng Nghiêm này tới trì tụng lên, thì phá được cái tà thuật của cô và cứu ngài A Nan đem trở về. Vậy thì cái đầu tiên á, đầu tiên cái bản kinh này á, ngài A Nan bị cái gì dụ? Bị tiền, bị danh lợi hay bị sắc dục? Bị gì? Bị sắc dục. Nói không? Bị sắc dục. Mà cái người tu của chúng ta, cái gì mà nó khổ, nó làm cho mình khó tu nhất? Sắc dục. Vì vậy cho nên á, đầu tiên cái ngày khởi xướng là cái ngày đầu tiên mình tu, bắt đầu một buổi sáng, thì các ngài thường nhắc mình dục, mà trong đó nó có tài, tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ. Và cái mà chúng ta phấn đấu nỗ lực lớn nhất đó chính là vượt được cái sắc dục. Vì vậy cho nên muốn vượt được cái đó, người tu phải có thiền định, phải có trí tuệ để mà vượt thắng tất cả mọi cái chướng duyên. Ý của cái bài kinh đó, cho nên ngạ nan bị, mà cái sắc dục đó, đó nó ví dụ như cái gì? Khi mình sa vào đó thì tâm trí mình bị mê mờ. Cho nên ngạ nan á, dù là đệ tử của Phật, được gần Đức Phật nhất và được mệnh danh là gì? thông minh nhất, nhớ kinh điển nhiều nhất. Vậy thì đại chúng nhớ là nhớ kinh điển nhiều tốt, thông minh học kinh nhiều tốt, nhưng mình thiếu gì? Thiếu tu. Mình chỉ thuộc kinh, mình nhớ kinh thôi mà mình thiếu tu. Mà thiếu tu như Ngạ Nan đó thì cũng dễ bị lôi cuốn lắm. Tại vì mình chỉ nói chữ nghĩa thôi, phải không? Mình không có cái sự practice, không có cái tu. Mình chỉ khi nào mình có cái tu á, mình mới vững được cái con đường của mình đi. Ví dụ như mình có tu đi thì mình mới thấy được sự màu nhiệm, sự an lạc. Cho nên những cái vui khác nó tới nó lôi nó không. Cái này chơi cho vui thôi, chứ còn cái chỗ an lạc của tôi chính là sự tự do, không ràng buộc. Vì Ngạ Nan chỉ là người thông minh, hiểu biết, nhớ kinh mà thiếu tu, cho nên dễ bị lôi cuốn. Mà thiếu tu là gì? Thiếu quán chiếu. Thấy không? Thiếu quán chiếu. Nếu mà mình có được cái vững của cái quán chiếu thì mình thấy rằng tiền thì cũng cần, nhưng mà không có cũng không phải làm mình khổ. Ví dụ trong một gia đình, cuộc sống này cần tiền mà. Nhưng mà bây giờ giữa một cái hạnh phúc gia đình mà nếu mình không khéo mình để tiền bạc nó ảnh hưởng cuộc sống tình nghĩa của mình thì tiền này là cái thứ độc. Cuối cùng mình thấy tình nghĩa cũng giống như ngay giờ phút này đây, cái thời gian mà chúng ta bị cái COVID này, con người phát hiện ra cái gì là quan trọng nhất? Sức khỏe, sự bình an. Bây giờ lỡ vướng vô cái bệnh COVID rồi mà thở không nổi mà sắp chết thì có tiền cũng vậy thôi. Mà không chừng còn khổ mình nữa. Trời, giờ tiền nhiều quá không biết làm sao. Tôi chưa giao lại cho ai hết, nằm thở trong ICU mà đủ thứ mọi cái lo toan hết, thí dụ vậy. Cho nên nếu mà mình có được cái tu, nghĩa là mình có cái tư duy, có cái quán chiếu cái gì mình cần nhưng mà có lúc nào cần buông thì mình không có bị khổ. Cho nên Ngạ Nan á bị cái tà thuật đó làm mê. Và ai tới với mình ta cũng có cái thần chú mê hết á. Thí dụ giờ người ta nói ví dụ như cái bài thơ bữa hôm mình đọc chơi cho vui đó, người ta gửi tới cho mình đó: thầy ơi học đạo để làm chi, dưa muối tương trao có ích gì, tuổi trẻ đời trai sao lại chán, thôi về xây mộng với em đi. Thì mình nghe cái bài thơ nó hay mà nó mê mẩn như vậy thì có thể là mình bị mê rồi, cuốn hút rồi. Nhưng định trở lại thì mình lấy Thủ Lăng Nghiêm là đại định của mình ra, mình đáp lại: thầy rằng học đạo để thoát ly, dưa muối tương trao dưỡng tánh bi, tuổi trẻ đời trai đâu có chán, thôi đừng níu kéo để anh đi. Thì mình vững được cái đó. Mình đưa một cái ví dụ như vậy. Trong cuộc sống này không phải người tu bị, tất cả chúng ta có thể chúng ta dễ bị một cái gì đó nó làm cho mình ngọt ngào, êm thấm mà chúng ta cuốn hút theo đó. Thí dụ bây giờ người ta lên Facebook người ta chơi nè, rồi ta tìm bạn bốn phương trên Facebook nè, người ta nghe người ta cười kia quảng cáo với người ta nè, mà nhiều khi mình chat với người đó mà mình chưa hề biết mặt. Bây giờ là đỡ đó, chứ hồi trước kia nó chỉ mới có cái chat thôi, chưa có thấy hình đó, không? Là còn dễ bị. Rồi nếu mà bây giờ á, cái phương tiện gửi hình nó dễ, nhưng mà cũng có một phương tiện khác là Photoshop, nó sửa hình sửa ảnh lại, không? Rồi mình nhận người đó như thế này thế kia, tới hồi ra thật, cái thật tướng là khác rồi, phải không? Cho nên dễ bị. Đó là một cái bùa chú ở đây, là tượng trưng cho cái gì mà chúng ta bị mê. Mà tại sao Đức Phật không sai vị khác mà sai Ngài Văn Thù? Tại Ngài Văn Thù tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho trí tuệ. Cho nên A Nan là một con người bình thường của chúng ta đây, cũng có lòng tu đó, cũng có tâm từ đó, nhưng mà không có đủ định lực. Trên Ngài A Nan đến xin nước cô Ma Đăng Già, cô nói dạ con không dám cho nước Ngài đâu, tại vì Ngài là một người cao quý lắm, con không dám cho. Thì Ngài A Nan nói tôi đâu có xin giai cấp, tôi xin nước uống mà. Trời ơi, cả đời ai cũng sỉ vả mình hết, tự nhiên bữa nay đâu có ông thầy đẹp trai dễ thương mà nói một câu nghe thiệt là mát ruột. Cho nên cổ thương Ngạ Nan, Và cổ đã dùng một cái thần chú cổ mê hoặc. Cho nên rồi Đức Phật, Phật là tượng trưng cho tỉnh thức giác ngộ, phải không? Mà Ngài Văn Thù là tượng trưng cho trí tuệ. Mà theo như tinh thần của kinh là khi Đức Phật nói chú này không phải là chính miệng Đức Phật nói mà hóa Phật nói. Tại hóa Phật là tượng trưng cho gì? Là tượng trưng cho pháp thân thanh tịnh. Chỉ có pháp thân thanh tịnh mới nói ra được những câu thần chú chân thật như vậy. Mà nhớ không? Nhĩ thời thế tôn tùng nhục kế trung giọng bá bảo quang, quang trung giọng xuất, thiên diệp bảo liên hữu hóa Như Lai. Tọa bảo qua trung đảnh phóng thập đạo, bá bảo quang minh nhất nhất quang minh giai biến thị hiện. Thập hằng hà sa kim cang mật tích kình sơn trì sử, biến hư không giới. Là Đức vậy thì đâu phải mà hóa Phật nói pháp. Mà hóa Phật là tượng trưng cho mà pháp thân, mà pháp thân thì mới kiên cố, mới không có bị sanh diệt. Còn cái Đức Phật mà báo thân, Phật đó vẫn theo cái vô thường, phải không? Giống như mình đấy, báo thân mình này là báo thân này vô thường. Bữa nay khỏe, mai bệnh, hiện giờ trẻ, mai mốt già. Nó nói ví dụ vậy. Bây giờ sống đây, lát chết không biết được. Chờ pháp thân thì kiên cố. Và có pháp thân kiên cố mới nói được định kiên cố. Thì đó là cái nguyên do mà Đức Phật, khi mà Ngài A Nan được Đức Văn Thù Sư Lợi giải cứu rồi. Còn bây giờ mình, đó là mình nói theo hàng đệ tử Bồ Tát. Còn nếu mình nói theo hàng thanh văn đệ tử đi, không, Ngài Xá Lợi Phất cứu Ngài A Nan, thí dụ vậy cũng được nữa. Tại vì đây là mình nói cho gần gũi, thì Ngài Xá Lợi Phất tượng trưng cho trí tuệ. Thật sự ra trong hàng đệ tử của Đức Phật đó, các vị mà chứng A-la-hán rồi đó, thì các ngài đều giống nhau hết. Cái chỗ tu chứng của các ngài là lậu tận hết, không còn phiền não. Nhưng mà tại sao trong kinh lại nói một kiền liên thần thông bậc nhất, Xá Lợi Phất trí tuệ bậc nhất, đó là sở trường của các vị. Ví dụ như trong chúng này, mình học kinh giống nhau hết, mình tu tập giống nhau hết, nhưng mà mỗi người ngồi đây có một sở trường riêng. Thầy này rất là giỏi về tán tụng, thầy kia rất giỏi về dẫn chúng, thầy nọ rất giỏi điều hành, thầy kia rất giỏi về máy móc. Mỗi người có một cái đặc biệt. Nhưng mà thật sự ra, nếu mà nói thì cái sự tu tập giống nhau, nhưng mà mỗi người phát triển một cái đặc thù của mình. Để cho chúng ta không thắc mắc, ủa tại sao các ngài đã tu rồi mà sao còn có cái hơn và cái không hơn. Ở đây Đức Phật không có cái ý thầy này giỏi hơn thầy kia, mà Đức Phật nói về cái mặt đó, cái phần đó, cái thầy đó đặc biệt. Cái chữ đệ nhất đó nghĩa là đặc biệt ở trong chúng. Thì khi mà giải cứu xong rồi thì Ngạ Nan về bắt đầu tủi hận, thấy mình xấu hổ quá. Đức Phật bắt đầu từ đó Phật mới khai triển, Phật giảng cho Ngạ Nan. Sở dĩ mình còn bị lôi kéo là tại vì mình còn bị cái phan duyên. Chữ phan là gì? Phan là mình phóng theo. Duyên là cái conditions. Mình always attach. Chữ phan duyên cũng có nghĩa là mình attach to every single thing that happened, every single situations. Chứ mình ngày nào mình còn bị phan duyên thì ngày đó mình còn bị lôi kéo nhiều lắm. Mình chưa có đủ cái concentrate. Ví dụ mình ngồi vậy, rồi có một cái chuyện gì nó xảy ra, cái là mình xoay qua, mình nhìn, mình tỏ lộ một cái gì đó, mình phóng theo cái đó liền. Mà mình thiếu cái sự định tĩnh. Chẳng ngay khi mình ngồi thiền, nghe ai làm cái gì cũng mở ra nhìn đó. Để giây phút đó cái mình nhớ trực lại liền. Ồ sao mình phan duyên quá. Rồi thì đại khái vậy ha. Bây giờ mình đi vào trong cái bài tụng. Thì ở đây là các tổ lấy một cái phần phát nguyện của Ngạ Nan ở trong quyển Kinh Thủ Lăng Nghiêm đó. Ngạ Nan có phát nguyện cái đoạn này. Thì đầu tiên nhất á, là chúng ta niệm Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thì cái câu này á, chúng ta thường gọi là Tổng Thể Tam Bảo. Cái câu này gọi là Tổng Thể Tam Bảo nha. Tam Bảo chúng ta chia ra biệt thể, tổng thể. Tổng thể là the whole triple gems in this recitation. Khi đọc một cái câu đó thôi là mình đã quy kính toàn bộ tam bảo trong đó hết. Chữ Nam Mô là gì? Nam Mô là gì? Là quy kính, phải không? Chữ Nam Mô có 6 nghĩa. Một là kính lễ, hai là quy y, ba là phụng the, phụng thờ, bốn là cứu ngã, năm là độ ngã, sáu là quy mạng. Đó là 6 nghĩa của chữ Nam Mô. Nam Mô là tiếng Phạn. Và tại sao chúng ta có thể dịch là kính lạy, kính lạy các vị Phật Bồ Tát trên Pháp hội Lăng Nghiêm? Nhưng mà tại vì chúng ta dùng chữ Nam Mô, nó có hai cái ý. Một á, là chữ Nam Mô rất là thiêng liêng, very spiritual. Nói chữ Nam Mô lên thì tự nhiên nó có một cái tính thiêng liêng. Ví dụ đi, người đó không phải đạo Phật, không biết gì hết, nhưng mà họ vẫn biết rằng hễ nói tới Phật giáo thì phải nói tới chữ gì? Nam Mô. Thậm chí họ còn đem chữ Nam Mô về Phật họ chọc mình nữa, phải không? Thành chữ Nam Mô đó rất là thiêng liêng. Và thứ hai là gì? Nó nhiều nghĩa. Quy kính, cứu ngã, độ ngã, quy mạng, vân vân. Cho nên chữ Nam Mô là tiếng Phạn. Và chữ Nam này nó không hề liên quan tới chữ Nam Bắc. Nam là South, Bắc là North. Tại vừa rồi có một Phật tử gửi cho mình cái mail đó. Thưa thầy, sao không niệm Nam Mô, sao không niệm Bắc Mô mà niệm Nam Mô? Tại vì nghĩ người này nghĩ chữ Nam là cái hướng, không? Là hướng, là, nhưng mà thật sự chữ Nam này nó không có cái nghe hướng, mà nó là chữ phiên âm từ tiếng Phạn là Nam Mô. Viết tiếng Phạn cũng viết vậy đó, nhưng mà chỉ có một cái là không có chữ không có chữ hai chữ M thôi. N-A-M-O, Nam Mô. Còn mình khi mình âm lại hai chữ của mình thì viết rõ chữ Nam và chữ Mô. Và thường thường ở trong Phật giáo đó, khi mà chúng ta viết những cái từ Phật học á, từ tên cho đến những cái từ mà nó thuộc về phiên âm đó, chúng ta thường hay để một cái gạch nối để biết là chữ đó là một chữ. Ví dụ chữ Nam Mô, bởi vì tiếng Phạn nó là Nam Mô. Hiểu ý không? Rồi thí dụ như mình vậy, mình viết chữ Sariputra, mình âm lại là Xá Lợi Phất, thì mình viết gạch nối một cái để người ta biết cái chữ này là một chữ. Thường thường khi mình viết những cái từ mà một chữ phiên âm từ tiếng Phạn là mình gạch vậy làm ta biết là đó là một chữ. Và khi mà các vị dịch kinh viết sách, người ta có những cái quy định trong cái quyển sách đó. Thật ra mình viết Xá Lợi Phất không nói cũng không sao, nhưng mà nếu cẩn thận, cẩn thận về chữ để giúp cho cái người học giả, người ta nghiên cứu, người ta biết đây là một chữ, thì cái cách viết này rất giúp cho người ta. Hay giờ là chữ Mục Kiền Liên, Mục gạch nối Kiền Liên, tại vì nó là phiên âm từ chữ Mulagana. Kajip Kasipa, phải viết gạch nối thì người ta đọc vô. Thậm chí có những người, ví dụ có những người, thí dụ như chữ chữ Xá Lợi, ví dụ vậy đi, nhiều người ta đâu có biết gì đâu, người ta đấy chữ Xá là Xá, Lợi là chắc tới, là tới tới Xá. Nhưng mà nếu mình viết chữ gạch nối một cái, ta biết ồ, này là một chữ, vì cái chữ Xá Lợi này là Sari. Thí dụ Xá Lợi Phật á, Xá Lợi của Đức Phật á, Sari ni. Cho nên mình viết như vậy thì giúp cho người, dù người đó không biết gì hết, nhưng ta nhìn vô thấy cái này là một chữ, không thể tách chữ ra mà phân tích. Thí dụ như mình viết chữ Hoa Kỳ, tốt nhất là mình thêm cái gạch nối để người ta biết đó là một chữ. USA, America, viết chữ Hoa Kỳ. Và rất nhiều chữ như vậy. Rất nhiều chữ như vậy. Tại vì ở trong kinh đó, mình thỉnh thoảng mình dùng những cái chữ phiên âm lại, chứ mình còn thí dụ như các vị mà dịch chữ Xá Lợi Phất á, nếu dịch á, dịch vậy nè, người con trai của dòng Xá Lợi. Tại vì chữ Xá Lợi là cái last name, là cái lineage, là cái dòng giống Xá Lợi. Tử tử này là con, cho nên ta nói Sariputra, này người con trai dòng Sari. Ví dụ như chữ Lăng Nghiêm đó, Lăng gạch nối Nghiêm, Thì có nhiều người người ta sẽ đọc, ta nói ủa hay là chữ này chữ lăng nghiêm ta, lăng nghiêm mà viết trật thành lăng nghiêm, ta lấy viết ta sửa lại thay vì chữ nghiêm viết chữ lăng nghiêm, tại vì lâu nay ta đâu biết chữ lăng nghiêm, ta nghe chữ lăng nghiêm không à. Hiểu ý không? Thành thử là mình viết như vậy đó để cho người ta biết rằng đây là một chữ lăng nghiêm. Niết bàn cũng phải viết như vậy. Thí dụ chữ này niết bàn, thì khi mình viết như vậy mình không cần capital chữ bàn cũng không sao, vì nó là phiên âm của chữ Nibbana. Nó là phiên âm, it's the word pronunciation from the root word Nibbana. Cho nên mình viết không cần capital chữ bàn này vẫn được. Thật có nhiều vị người ta không để chữ này mà người ta lại niết bàn, thì nó thành ra hai chữ. Còn như vậy thì người ta hiểu nó chỉ là một chữ niết bàn. Ta bà phải viết gạch nói, chữ ta bà. Tại sao? Tại vì này nó phiên âm từ một chữ Phạn là sa ha. Thì mình ghi vậy, thì mình khi mình ghi vậy thì chữ b này không cần viết hoa vẫn được như thường. Thì mình tập, nên khi mình viết những từ ngữ Phật học mình nên tập viết như vậy để cho mình nhớ chữ đó là một chữ, và mình có cách mình hiểu được chữ đó, không thể tách ra. Ví dụ như ta bà là gì? Tại bà mà ta khổ. Because of you that I'm suffer. Tại bà mà tôi khổ. Ta bà. Không phải nghĩa đó nha. Này vẫn chơi thôi. Các vị hỏi ta bà là gì? Tại bà mà ta khổ. Giống như chữ Buddha. Chữ Buddha người ta phiên âm là Phật Đà. Cho nên khi mình viết á, Nam Mô Phật Đà Gia, ba chữ đó phải có gạch nói. Phật nói, Đà nói, Gia. Vì chữ Phật Đà Gia là phiên âm của một chữ Buddha Gia. Nam Mô Đạt Mã Gia, nó phiên âm từ chữ Dhamma Gia. Nam Mô Tăng Già Gia, nó phiên âm từ chữ Sangha Gia. Cho nên phải nói như vậy thì người ta biết là, để không thôi người ta biết Tăng là gì, Đà là gì. Người ta nghĩ lầm nó có ba nghĩa, nó có cái nghĩa riêng của chữ. Nam Mô Phật Đà Gia, Nam Mô Đạt Mã Gia, Nam Mô Tăng Già Gia, ghi cách gạch nói. Thí dụ như mình viết thường thường á, chữ Phật á, là mình phải viết hoa đúng không? Nhưng khi mình chép chú Đại Bi, trong đó có câu là Phật Đà, Nam Mô gì đó, Thiên Thủ Thiên, những cái câu mà chữ Phật Phật mà trong đó phiên âm không được viết hoa, vì nó không phải tên Phật, nó là cái chữ phiên âm, just a pronunciation. Even nó là có chữ Phật, nhưng mà chữ Phật đó không có nghĩa là Đức Phật là người giác ngộ, không viết hoa. Rồi có nhiều người ta không biết, nghe chữ Phật người ta viết chữ hoa. Viết như vậy làm cho cái người đọc người ta lẫn lộn. Ủa một cái nghĩa này là chữ Phật sao? Vì nó chỉ là phiên âm thôi. Cho nên toàn bộ chú Đại Bi những cái câu đó thì mình biết là nó chỉ là phiên âm. Đại khái là vậy. Bây giờ nè, Nam Mô Lăng Nghiêm. Lăng Nghiêm là pháp, phải không? Tên của cái pháp mà, phải không? Nam Mô là quy kính, Lăng Nghiêm là pháp. Hội thượng tức là trong cái hội đó, cái assembly. Thì trên cái hội Lăng Nghiêm này có gì? Có Phật là chỉ cho Phật bảo, Bồ Tát là Tăng bảo. Như vậy có nghĩa, có phải câu đó là tổng thể của Tam bảo không? Lăng Nghiêm là pháp, Phật là Đức Phật, Bồ Tát là Tăng. Cho nên câu đó đầy đủ Phật Pháp Tăng. Vì vậy mà được gọi là tổng thể Tam bảo. Hiểu ý không? Bây giờ mình nói ví dụ câu Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát, thì câu này là cái gì? Câu này là cái gì? Là tổng thể Tam bảo. Pháp Hoa là pháp, Phật là Đức Phật, Bồ Tát là Tăng. Hay là mình đọc Nam Mô Hoa Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam Mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát. Hiểu không? Thì những câu đó đều thuộc về tổng thể, the whole name of the triple gems. Trong đó có Phật, có Pháp, có Tăng. Hay mình niệm Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, không có nói tên của ai hết, the triple gems in ten directions. Thì cái câu đó là tổng thể của Tam Bảo. Cho nên trước khi mình tụng bộ kinh nào đó, mình hay niệm câu đó. Ví dụ mình đang tụng Bát Nhã thì trước khi mình bắt đầu thì Nam Mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát. Tụng Báo Hiếu Vu Lan thì Nam Mô Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân. Bởi vì Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân là cái pháp Hội Thượng Phật Bồ Tát. Hội Thượng là Phật Bồ Tát ở trong cái hội này. Cái hội này, The Great Assembly. Thì nếu tiếng Anh mình dịch là Homage to the Buddha, the Bodhisattva in Suragama Assembly. Trong cái pháp này, trong cái hội này, Đức Phật nói Kinh Lăng Nghiêm có cả chư Phật và Bồ Tát. Cái câu đầu tiên là tổng thể tam bảo. Diệu trạm, tổng trì, bất động tôn. Cái câu đó, đó là ca ngợi ba thân của Phật. The three bodies of the Buddha. Diệu trạm là một, tổng trì là hai, bất động là ba. Chữ tôn là gì? Là quý hiếm. Đức Phật có ba cái năng lực. Năng lực thứ nhất á, là diệu trạm, là trí thanh tịnh viên mãn. Thể nó thì vắng lặng, dụng thì không ngần ngại. Đó là tán thán báo thân của Phật. Mình nhớ ba thân Phật không? Báo thân phải không? Phật có ba thân phải không? Báo thân. Và gì nữa? Hóa thân. Và pháp thân. Thì thân này là diệu trạm. Thân đầu tiên là báo thân của Phật. Chữ diệu trạm là chỉ cho báo thân của Phật. The entire body. Chữ tổng trì là gì? Chữ tổng trì là mình dung nhiếp hết tất cả. Và nghe chữ tổng, nghe chữ tổng thôi là mình thấy, thí dụ mình nói tổng quát, tổng hợp gì đó. Thì chính cái nơi cái báo thân của mình có được cái useful. According your physical body is very active, very useful. Cái thân mình được sử dụng rất là nhiều thứ. Ví dụ như mình hồi chiều giờ, hồi sáng giờ mình làm được nhiều việc không? Quá chừng việc từ sáng giờ mình làm. Vậy thì sáng giờ mình đã dụng cái báo thân mình và mình đã làm được tất cả việc. Tổng trì là báo thân. Và cái thân đó, cái báo thân đó, cái hóa thân đó, nó làm được rất nhiều việc, là tổng trì. Và làm thì làm, nhưng mà bất động. Bất động là gì? Không có cái gì lay động được. Mình không có bị moving. Ví dụ như người ta tới, ta nói, mình làm vậy, ta nói, trời đất ơi, tu mà cực khổ vậy đó hả? Tu mà làm dữ vậy đó hả? Nói, dạ đâu có đâu. Bộ tu không được, không làm sao? Tu cũng như bình thường thôi. Mà nếu nói cho đúng hơn là tu còn phải làm dữ nữa, làm nhiều nữa. Tại sao? Tại vì mình không muốn lãng phí cái báo thân đời này của mình. Nói sao bây giờ mà làm? Bộ đợi già run rẩy không khiêng nổi mới làm sao? Bây giờ còn đang khỏe, đang trẻ phải làm chứ. Cho nên ba cái chữ đó, diệu trạm, tổng trì, bất động, rất là tôn quý. Chữ tôn đó là tôn quý, very valuable. Nếu mình có thể ứng dụng được ba thân này trong cuộc sống. Thí dụ như nói, làm vậy mà có phiền hà, có mệt gì không? Dạ, bất động. Con còn khỏe đó, con có thể khiêng được. Lúc nào con không có chuyện gì làm, con nghỉ ngơi. Khi chùa có việc con phụ. Ví dụ như xưa giờ mình không có chương trình online. Chỉ thầy trò huynh đệ trong chùa, suốt bao nhiêu năm nay mình cứ làm những chương trình như vậy. Vậy thì mình đã diệu trạm rồi, đúng không? Nhưng bây giờ cái thời gian Covid vừa qua, mình đã tổng trì chưa? Mình không phải làm ở đây không, mà mình còn đưa cái chương trình online để cho tất cả mọi người có thể tham dự với mình. Nhưng mà nó có hurt cái gì không? Nó có bị hao mòn, nó có bị tổn giảm gì không? Không. Còn nếu muốn nói là nó còn lớn ra nữa. Pháp thân mình bây giờ lớn ra, không phải chỉ ở trong phạm vi của Trúc Lâm, không phải ở trong phạm vi của Em Minh Tinh, mà pháp thân này bây giờ nó trùm khắp, phải không? Như vậy thì cái việc làm, một việc làm của chúng ta có đủ ba thân đó không? Đầy đủ. Đầy đủ ba thân. Cả ngày bận rộn như vậy, thí dụ tối 10 giờ, 11 giờ đại chúng đi nghỉ, nhưng mà Pháp Hòa chưa được nghỉ ạ. Vẫn phải tiếp tục làm việc. Vì chỉ khuya không còn việc bên ngoài nữa thì chừng đó mình mới có giờ để mình lo việc của mình. Cho nên cái hóa thân này vẫn phải làm việc cho tới khuya, chứ không phải 10 giờ là ngưng. Các vị 11 giờ là các vị có thể đóng cửa rồi đó, nhưng thầy chưa làm được. Cho nên đó là khi chúng ta làm việc đó, thì như cái ví dụ trong chùa là mình biết được là diệu trạm là tổng trì là bất động. Thì đời sống của một người cha, một người mẹ cũng vậy. Người mẹ có báo thân, đó là diệu trạm, vi diệu lắm. Mình có cái bài hát gì đó, trạm nhiên và bất động, nhớ không? Bài đó bắt đầu làm sao? Bài gì quên này, phải không? Quay về nương tựa hả? Hải đảo tự thân, chánh niệm là soi sáng xa gần, hơi thở là pháp bảo hộ thân tâm, năm uẩn là tăng phối hợp tinh cần, thở vào thở ra là hoa tươi mát, là núi vững vàng, nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang. Không có bài đó, không có câu đó. Đã về đã tới, bây giờ ở đây, vững chãi thảnh thơi, quay về nương tựa. Nay tôi đã về, nay tôi đã tới, an trú bây giờ, an trú ở đây, vững chãi như núi xanh, thảnh thơi giường mây trắng, cửa vô sinh mở rồi, trạm nhiên và bất động. Và chữ trạm nhiên đó là chữ đó đó, chữ diệu trạm đó đó. In the ultimate that I draw. Và mình có được cái ultimate đó thì unmoved, very solid. Và người nào có được cái diệu trạm, đây là một cách khen ngợi ba thân. Thân nói về hóa thân thì thật là diệu trạm, ví diệu quá. Nói về hóa thân thì tổng trì quá, làm việc gì cũng được hết. Nói về pháp thân thì sao? Bất động, làm mà tâm không bị động, không có dính mắc. Người ta khen mình cũng bình thường. Thí dụ bây giờ mình ở trong chùa đi, mỗi ngày tới giờ chấp tác phải chấp tác, tới giờ tụng kinh chấp phải tụng kinh, đâu có cần phải đợi tới người ta tới bắt đầu mới cầm chổi quét nhà. Thầy ở trên phòng mình mất tiêu, mà thầy nghe tiếng dép thầy xuống bắt đầu cầm chổi quét nhà. Thì này là mình là kiếm gì? Mình làm không phải làm bằng cái ba thân tôn quý của mình mỗi ngày, mà mình chỉ làm theo cái tiếng thơm, cái lợi, được lợi khen thôi. Không có ai tới tụng kinh, mình vẫn giữ hành thời khóa của mình, vì đó là việc của chúng ta làm. Mà sống được như vậy, dù có người hay không có người, quý lắm. Còn mình đợi có người mình mới sống thì đó là mình sống vì người, sống vì người khen, người chê, chứ không phải mình sống cho tam ba thân của mình. Cho nên ngay cái câu đầu khen ba thân Phật, diệu trạm, tổng trì, bất động. Chữ tôn đây là, nói cách khác là báo thân rất tôn quý, hóa thân rất tôn quý, pháp thân rất tôn quý. Nhưng mà vì đó là một câu văn, cho nên là diệu trạm, tổng trì, bất động, tôn quý lắm. Đây là, nhưng mà nếu nói cho cùng ra cái câu này là gì? Khen Phật. Trọn vẹn cái câu này là khen Phật. Rồi cái câu thứ hai mới khen pháp nè: thủ lăng nghiêm vương thế hy hữu. Câu này mới khen pháp đó. Là cái pháp thủ lăng nghiêm, the Suragama concentration meditation, very rarely that appear on this world, very rarely to see. Rất là hy hữu, hiếm có lắm, không phải dễ có. Thủ lăng nghiêm là cái pháp vương, tức là vua của các loại định, the top concentration, the main concentration, the king of all concentrations. Nó là the king. Là tại sao? Định gì định? Nếu mà không có cái định kiên cố bất động này thì chưa tu được. Hiếm lắm, cho nên gọi là vương thế, là cho nên gọi là hy hữu. Cho nên câu đầu là khen Phật, câu thứ hai là khen Pháp. Diệu trạm tổng trì bất động tôn, thủ lăng nghiêm vương. Tức là đây là cái Pháp thủ lăng, là vua của các Pháp. Mà Pháp này chính là Pháp thủ lăng nghiêm. Trên đời này hiếm có, gọi là thế hy hữu. Tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng, cái Pháp này giúp cho con tiêu trừ được cái tưởng điên đảo của ức kiếp. This concentration help me overcome countless lifetime because I live in the wrong perception. Con người chúng ta, ở trên là câu nói về định, là tượng trưng cho cái chánh định, là chánh niệm. Còn cái câu này là nói gì? Mình sống bằng cái tưởng, đúng không? Cái perception, chứ mình không sống bằng cái concentration. Hiểu được chỗ đó không? Mà cái gì mà perception là tưởng đó, thì thường là vọng tưởng, là điên đảo. Còn nếu mình sống được với cái định thì mình không bị vọng tưởng. Ví dụ mình đạp lên một cái sợi dây, nếu mình lỡ mình đi tối, nhưng mà thường là mình la lên con rắn. Nhưng mà người mà người ta có cái định là nhớ hồi chiều có nằm sợi dây nằm đâu đây nè. Hay là thậm chí là mình không có, mình nhận biết được. Và thậm chí mình lấy cái đèn mình rọi lên, ồ sợi dây, trước khi mình la làng lên. Hiểu ý không? Cho nên hai cái đó nó đối lại. Ở trên là nói về cái định, cái practice, cái true practice. Còn ở dưới là cái câu là tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng, nó là nói về cái wrong perception của mình. Tiêu này là tiêu trừ, có thể giúp cho con tiêu trừ được. Tiêu ngã mà, tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng là giúp cho con tiêu trừ được cái điên đảo vọng tưởng của ức kiếp luôn á, chứ không phải là một kiếp nữa. Nhiều nhiều kiếp. Ngày nào mình còn sống bằng cái vọng tưởng điên đảo. Hễ mà cái gì mà có vọng tưởng là cái đó là còn, còn sao, còn wrong. Còn one side, một mặt thôi. Thầy đưa một cái ví dụ. Mọi lần là thầy tịnh tạng, sáng chủ nhật là thầy lên sớm, rồi thầy phụ tụng kinh rồi đi. Bữa thầy bệnh, thầy không lên được. Sáng mình lên mình tụng mệt muốn chết, mà hơi bực nha. Quên thấy bệnh đi. Rồi sáng là coi như là mình còn muốn nổi phiền não bồ đề gai vậy đó. Sao tỉnh thẳng lên? Cái Huệ Tạng nói dạ tại sư huynh bệnh. Hồi sáng giờ là mình sống bằng tưởng điên đảo, giờ này mà nó còn ngủ. Thí dụ vậy ha. Nó tu mà nó lười quá, thí dụ vậy. Nhưng mà khi mình hiểu ra rồi cái thì sao? Bây giờ mình lấy là cái định rồi, thì có phải từ sáng giờ mình hiểu lầm người ta, mình giận người ta, trong một giây phút nó tiêu tan hết luôn, đúng không? Mình đem một cái ví dụ vậy đó. Cho nên từ sáng giờ là mình ức kiếp điên đảo rồi đó. Thật ra nói ức kiếp chứ, con người mà sống bằng cái khổ đau của phiền não, của vọng tưởng, coi một tiếng đồng hồ mà cảm thấy giống như là một tháng, một năm vậy đó. Thử mà bây giờ mình ngồi mình nhìn lại đi, có phải không? Có những ngày mình hiểu lầm ai đó, mình bực dù chỉ có một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, mà mình bực giống như mình lâu ngày lắm vậy đó. Thì cái chữ đó không phải đợi mình ức kiếp nữa, mà đó, ức kiếp là để biểu tượng cho cái gọi là too long. Người ta thường nói á, một ngày vui qua mau như tiếng pháo nổ, một giờ đau khổ tựa thế giới đứng yên. Một ngày mình vui á, cái bữa nào, cái ngày nào mà mình vui đó, mình cảm thấy nó qua mau như một tiếng pháo thôi, đúng không? một ngày vui qua mau như tiếng pháo nổ. Nhưng mà ngược lại, một phút đau khổ, a minute that you live in suffering, you feel as long like a lifetime. You feel like the whole world stopped. Một phút đau khổ dài tợ thế giới đứng yên. Cho nên con ngày nào mình sống bằng cái hiểu lầm, bằng giận tức thì một ngày trời thì nó dài, mình thấy ngày nó dài lắm. Bây giờ ví dụ ngày nào mà người nào mà buồn, mà phiền, mà khổ quá, trời ơi, trong cái ngày nó qua mau lắm. Mà sao thấy ngày nó dài quá. Cái người mà ngủ được á, ngủ không đủ. Người ngủ không được thì thấy đêm sao? Cái đêm nó dài vô cùng. Mà thật sự thời gian nó cũng như đó thôi à. Như vì mình ngủ không được cho nên mình cảm thấy một đêm đó rất dài. Còn người ta ngủ ngon thì thấy sao mau quá. Đêm qua trưa mà trời sao vội sáng. Còn người mà người ta ngủ được ta thấy mau lắm. Còn cho nên thức đêm mới biết đêm dài là vậy đó. Thí dụ mình ngồi chơi với ai mà mình thích, nói ba điều bốn chuyện sao hết ngày giờ rồi, giờ sắp sửa chia tay, buồn ghê. Còn người mình không thích coi, trời ơi sao nó ngồi hoài, nó không về giùm tôi nghe. Giờ nó thấy nó dài ơi là dài. Cho nên hiểu được cái chỗ điên đảo tưởng đó không? Một khi mà cái tuệ nó có rồi thì những cái gì mình hiểu lầm vọng tưởng nó tan biến hết. Mà nhiều lúc vậy cái mình làm cái gì? Mỉm cười, đó, thấy chưa? Tu hành bao nhiêu năm chứ còn vọng tưởng nó cũng còn nhiều lắm. Biết rằng dù đã quay đầu nhìn lại, vẫn thấy rằng bến giác còn xa. May thay trong cõi ta bà, đâu cũng có cánh tay đức từ bi cứu độ. Đó, mình may là ở chùa đó, ngày học buổi tụng mấy thời kinh đó, mà phiền não nó còn trồi rầm rầm đó. Thử giờ mà lọt ra ngoài mà không có kinh kệ, không có Phật, không có thầy, không có tăng thân thì sao nữa đây? Thấy không? May thay trong cõi ta bà, chỗ nào cũng có cánh tay đức từ bi cứu độ. Đang phiền não dưới bếp lên chánh điện cái thấy lắng. Mà đang phiền não mé bên trái xây qua thấy thầy lắng. Đó, cánh tay cứu độ đó. Hoặc là mình bước ra ngoài cái mình nghe được câu kinh, câu niệm Phật gì đó. Biết rằng dù đã quay đầu nhìn lại, mình sống ở trong chùa rồi, nhưng mà bến giác cũng còn xa. Nhưng mà rất may, xung quanh mình còn thầy, còn bạn, còn tăng thân, còn những người dễ thương, mặc dù bên cạnh còn những người chưa dễ thương. Đâu cũng có cánh tay đức từ bi cứu độ. Nay chúng con nguyện trở về nương tựa. Nương tựa làm gì? Nguyện xin làm đệ tử Đức Như Lai, họp hết thân tâm về dưới Phật đài, buông hết trần tâm một lòng quy kính. Cho nên cái câu đầu Diệu Trạm Tổng Trì Bất Động Tôn là khen Phật, Thủ Lăng Nghiêm Vương Thế Hy Hữu là khen Pháp. Nói cái Pháp Thủ Lăng Nghiêm này trên đời hiếm có lắm. Vì sao? Vì nó giúp cho mình tiêu được ức kiếp điên đảo tưởng. Thôi mình dừng. Thứ năm mình học tiếp. Chúng ta hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng Phật đạo vô thượng thể.